Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Thụy My, Khánh Bình và Anh Vũ. Xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm, 14 tháng 4, 2016. Bộ Quốc phòng Mỹ xác định Trung Quốc đã điều 16 chiến đấu cơ J-11 đến đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa. Hoa Kỳ và Philippines sẽ thường xuyên tuần tra chung trên Biển Đông. Bắc Triều Tiên chuẩn bị bắn tên lửa tầm trung nhân sinh nhật Kim In-sung. Nghị viện châu Âu cho phép thu thập dữ liệu hành khách hàng không. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gây lo ngại cho tăng trưởng toàn cầu. Kính thưa quý vị, Bộ Quốc phòng Mỹ khẳng định Trung Quốc điều 16 chiến đấu cơ tới đảo Phú Lâm Hoàng Sa, 16 máy bay tiêm kích tại Phú Lâm là một khối lượng lớn nhất từ trước đến nay và hoàn toàn trái ngược với tuyên bố không quân sự hóa Biển Đông của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 2 vừa qua. Ngày hôm qua, một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ xin được giấu tên tiết lộ là Bắc Kinh đã triển khai 16 chiến đấu cơ loại J-11 đến đảo Phú Lâm hôm 7 tháng 4. Con số này như vậy cao hơn gấp 8 lần so với tin đã được hãng Fox News tiết lộ vào hôm qua. Phú Lâm là hòn đảo lớn nhất trong khu vực Hoàng Sa, nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan. Các nhà phân tích nhắc lại, vào cuối tháng 2, Trung Quốc đã từng đưa máy bay tiêm kích đến đảo Phú Lâm, Hoàng Sa đúng vào lúc mà Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tiếp đồng nhiệm Trung Quốc Vương Nghị tại Washington. Trước đó nữa, tháng 11 năm ngoái, truyền thông của Bắc Kinh cũng đã đăng ảnh chiến đấu cơ J-11 của Trung Quốc cũng trên hòn đảo này. Tuy nhiên, với 16 chiến đấu cơ, chưa bao giờ khối lượng máy bay tiêm kích của Trung Quốc trên hòn đảo Phú Lâm lại hùng hậu như vậy, và các giới chức Mỹ lo ngại động thái nói trên đe dọa ổn định của khu vực. Cũng liên quan đến Biển Đông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thông báo là Hoa Kỳ và Philippines sẽ thường xuyên tuần tra chung trên Biển Đông.
Thông cáo của phía Mỹ cho biết cuộc tuần tra chung đầu tiên đã diễn ra vào tháng 3, tiếp đó vào đầu tháng 4, và các chiến hạm của hai nước sẽ tiếp tục tuần tra chung thường xuyên hơn trong tương lai. Hết lời chẩn. Đang ở thăm Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ loan báo, bên cạnh đó, Mỹ sẽ để lại 275 quân nhân tại Philippines, cùng với một số phương tiện không quân, trong đó có 5 chiến đấu cơ A-10. Một viên chức quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, lực lượng đặc biệt Mỹ sẽ lưu trú cho đến cuối tháng 4, sau đó Lầu Năm Góc có thể huy động thêm. Washington vừa ký kết một thỏa thuận với Manila để đóng quân tại 5 căn cứ quân sự. Như vậy, quân Mỹ có thể quay lại Philippines sau khi rút đi vào đầu thập niên 90. Tuy nhiên, tình trạng căng thẳng với Bắc Kinh khiến Manila đòi hỏi Mỹ gia tăng hỗ trợ. Trong chuyến đi lần này, Bộ trưởng Ashton Carter đến thăm Antonio Bautista trên đảo Palawan, một trong 5 căn cứ quân sự mở cửa cho quân đội Mỹ. Căn cứ này nằm cạnh Biển Đông, đối diện với quần đảo Trường Sa mà Bắc Kinh đang quyết liệt tranh chấp. Cuộc tập trận chung giữa Hoa Kỳ và Philippines mang tên Balikatan huy động trên 4.400 quân nhân Mỹ, 3.000 quân Philippines và 80 lính Úc cũng đang bước vào giai đoạn kết thúc. Hôm nay, hệ thống hỏa tiễn tầm xa tối tân HIMARS của Mỹ đã vào cuộc với một loạt tác xạ.
Các quan chức quốc phòng Việt Nam và Philippines gặp nhau trong tuần này để bàn về khả năng tuần tra và tập trận hải quân chung. Một nguồn tin quân sự vào ngày hôm qua đã cho hãng tin Anh Reuters biết như trên. Điều này cho thấy một liên minh quân sự mới có thể được hình thành giữa hai quốc gia đang bị Trung Quốc chèn ép trên Biển Đông.
Quan hệ giữa hai nước Đông Nam Á đang được siết chặt, trong lúc Bắc Kinh ngày càng tỏ ra hung hăng hơn với các đảo nhân tạo được nhanh chóng xây dựng ở quần đảo Trường Sa, nơi cả Việt Nam và Philippines đều đòi hỏi chủ quyền. Một viên chức quân sự cao cấp cho biết, Việt Nam và Philippines sẽ thảo luận về việc tuần tra và tập trận chung, nhưng có lẽ chưa thể hoàn tất trong tuần. Quan chức giấu tên này nói, đây chỉ là thảo luận bước đầu, có thể mất nhiều thời gian, nhưng chúng tôi mong sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Thông tin này được một nguồn tin quốc phòng ở Manila xác nhận. Việt Nam và Philippines đã thỏa thuận thiết lập quan hệ đối tác chiến lược từ tháng 11 năm ngoái. Đây là một bước đi mạnh dạn do ảnh hưởng kinh tế to lớn của Trung Quốc khiến một số quốc gia ngần ngại không dám liên kết chống lại những hành động trên biển của Bắc Kinh. cuộc gặp gỡ giữa Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh và người đồng nhiệm Philippines diễn ra hôm nay, trong lúc Tòa án Trọng tài Quốc tế chuẩn bị đưa ra phán quyết về đơn kiện Trung Quốc của Manila, ông Vịnh sẽ thăm các căn cứ quân sự của Philippines. Báo chí Việt Nam không thấy đề cập đến chuyến thăm này. Hai chiến hạm Việt Nam đã đến Manila năm 2014 và một tàu chiến Philippines có thể thăm Việt Nam vào tháng 6 tới. Các quân nhân hai nước cũng đã cùng thi đấu thể thao hữu nghị trên các đảo tranh chấp.
Trở lại với quan hệ giữa Washington-Manila, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter ngày hôm qua cho biết là quân đội Hoa Kỳ sẽ khai thác thêm một số căn cứ quân sự của Philippines ngoài 5 căn cứ đã thông báo nhân chuyến thăm nước đồng minh lâu đời này của Mỹ tại Đông Nam Á.
Manila đã thông báo hồi tháng Giêng về việc cho phép Mỹ sử dụng 5 căn cứ quân sự tại nước này, trong đó có một căn cứ không quân gần Biển Đông là Antonio Bautista trên đảo Palawan. Thỏa thuận giữa hai nước này nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Philippines trong lúc có tranh chấp căng thẳng với Trung Quốc, đồng thời cũng giúp Mỹ tăng cường sức mạnh ở châu Á. Theo ông Carter, được AFP trích dẫn, sẽ có thêm các căn cứ quân sự được sử dụng chung. Đây chỉ là 5 căn cứ đầu tiên cho mục đích luân chuyển sự hiện diện của quân đội Mỹ. Tuy nhiên, số lượng căn cứ Mỹ được sử dụng thêm chưa được xác định. Đây là một quá trình, chúng tôi thống nhất trước tiên 5 căn cứ. Sau đó sẽ có thêm nhưng phải dựa trên tầm quan trọng của căn cứ đó. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ giải thích, các đợt luân chuyển ngắn hạn của quân đội và các thiết bị quân sự Mỹ thông qua 5 căn cứ này là giải pháp được chọn vì để có được sự hiện diện cũng như tính cơ động của quân đội Hoa Kỳ ở Philippines trong việc hỗ trợ các đồng minh cũng như các nước bạn trong khu vực.
Bắc Kinh triệu tập các đại sứ nhóm G7 để phản đối tuyên bố chung của nhóm này về Biển Đông.
Theo AFP, hôm qua 13 tháng 4 năm 2016, Bắc Kinh đã triệu các đại diện của nhóm G7 lên Bộ Ngoại giao để phản đối. Sau khi hội nghị thượng đỉnh nhóm này họp trong hai ngày tại Hiroshima, Nhật Bản, ra thông cáo chung bày tỏ lo ngại về tình hình ở biển Hoa Đông và Biển Đông. Thông cáo viết, chúng tôi lo ngại về tình hình ở biển Hoa Đông và Biển Đông và nhấn mạnh tầm quan trọng thiết yếu của việc dàn xếp và giải quyết hòa bình các tranh chấp. Thêm vào đó, G7 cũng nhấn mạnh, các nước cần ngưng các hoạt động như cải tạo đảo, xây dựng các tiền đồn cho mục tiêu quân sự. Thông điệp này hoàn toàn ám chỉ Trung Quốc, mặc dù không đề cập tên Trung Quốc trong thông cáo chung. Theo phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng, Trung Quốc đã triệu tập đại sứ của các nước liên quan. Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết thêm là một quan chức cao cấp của một nước G7 đã nói rằng Trung Quốc cần lưu ý đến tiếng nói của G7. Bình luận này được cho là nhắm vào Nhật Bản.
Về thời sự bán đảo Triều Tiên, báo chí Hàn Quốc chờ đợi là Bắc Triều Tiên lại bắn tên lửa đạn đạo khiêu khích cộng đồng quốc tế vào ngày 15 tháng 4 nhân kỷ niệm sinh nhật cố lãnh tụ Kim Il-sung. Bản tin của hãng Yonhap vào hôm nay trích dẫn một nguồn tin xin được giấu tên của Hàn Quốc cho biết là cách nay 3 tuần, Bình Nhưỡng đã triển khai một hoặc hai tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan gần cảng Wonsan ở bờ đông bán đảo Triều Tiên. Theo nguồn tin này, khả năng Bắc Triều Tiên bắn thử tên lửa vào dịp sinh nhật ông Kim Il-sung là có thực. Đến nay, Bắc Triều Tiên đã nhiều lần bắn tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Tuy nhiên, đây sẽ là lần đầu tiên Bình Nhưỡng thử nghiệm loại tên lửa Musudan có khả năng bắn trúng Hàn Quốc, Nhật Bản và kể cả căn cứ quân sự của Mỹ đặt tại đảo Guam ở Thái Bình Dương. Liên quan đến tình hình thời sự của Hàn Quốc, đảng của Tổng thống Park Geun-hye mất đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử ngày hôm qua. Kết quả này đi ngược lại với các cuộc thăm dò dư luận. Chủ tịch của đảng đã đưa đơn từ chức vào hôm nay. Thông tín viên Frederic Ojardas từ Seoul cho biết thêm.
Một giai đoạn cuối nhiệm kỳ dự báo đầy khó khăn đối với Tổng thống Park Geun-hye. Bà đã hy vọng củng cố đa số ở Quốc hội để thông qua một loạt dự luật tự do hóa thị trường lao động đang gây tranh cãi, nhất là các đạo luật cho phép xí nghiệp sa thải công nhân dễ dàng hơn. Nhưng không, như một tiếng sấm động làm mọi người chưng hửng, đảng Thế giới mới của bà đã giành được ít ghế hơn đối thủ chính, đảng Trung tả Minju, trong lúc mà đảng khác, đảng Nhân dân của một nhà thầu, đã đạt được mục tiêu trở thành đảng chính trị lớn thứ ba Hàn Quốc. Trên tổng số 300 ghế ở Quốc hội, đảng Bảo thủ giành được 121 ghế, đảng Trung tả 123 ghế, còn đảng Nhân dân 39 ghế. Đảng của Tổng thống mất đa số tuyệt đối, chủ tịch đảng đã từ chức sáng nay. Kết quả bỏ phiếu hôm qua có thể sẽ thay đổi cục diện chính trị Hàn Quốc trong bối cảnh một cuộc bầu cử tổng thống mới sẽ diễn ra vào năm 2017 tới đây. Hàn Quốc sẽ có một quốc hội đông cứng cho đến năm đó, trong khi mà, theo luật lệ hiện hành, đương kim tổng thống không thể tái tranh cử một nhiệm kỳ hai. Những tháng sắp tới đây sẽ rất khó khăn đối với nữ tổng thống, nhưng có một địa hạt không thay đổi, đó là đối ngoại mà bà nắm chắc trong tay. Trong những tháng tới đây, Bình Nhưỡng không nên hy vọng thay đổi gì trong đường lối cứng rắn của Seoul.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Trong lĩnh vực xã hội, Trung Quốc bắt giữ 202 người trong vụ vaccine quá hạn. Chính quyền Bắc Kinh ngày hôm nay thông báo là đã bắt giữ 202 nghi can và trừng phạt trên 300 viên chức liên quan đến xỉ căng đan bán vaccine quá hạn.
Việc phát hiện ra mạng lưới đã tiêu thụ một số lượng lớn vaccine hết hạn, có giá trị lên đến hàng mấy chục triệu euro, đã gây phẫn nộ lớn lao trong dân chúng hồi tháng 3. Ngoài các nghi can bị câu lưu, có 357 viên chức chính phủ có liên quan đã bị cách chức hoặc giáng cấp. Dư luận Trung Quốc bất bình chủ yếu cho vụ này chỉ mới được chính quyền loan báo, trong khi các thủ phạm chính đã bị bắt cách đây gần một năm. Tạp chí Tài Kinh cho biết, từ năm 2010, hai nghi can là hai mẹ con ở tỉnh Sơn Đông đã bán ra 25 loại sản phẩm, trong đó có vaccine chống bại liệt, bệnh dại, viêm gan, siêu vi B và cúm. Đây là vụ mới nhất sau một loạt xì căng đan về y tế tại Trung Quốc, đặc biệt là vụ sữa nhiễm melamin năm 2008 khiến 300.000 trẻ em bị nhiễm độc, trong đó có 6 em tử vong.
Nghị viện châu Âu bỏ phiếu về dữ liệu hành khách hàng không sau 5 năm tranh luận dữ liệu hành khách hàng không của châu Âu rốt cuộc cũng đã được đưa ra bỏ phiếu vào ngày hôm nay.
Quyết định về dữ liệu hành khách hàng không Passenger Name Record, gọi tắt là PNR, được thông qua với 463 phiếu thuận và 174 phiếu chống hôm nay. Nước Pháp vốn cổ vũ cho PNR từ sau các vụ tấn công tháng Chiên năm ngoái, cho đây là giai đoạn cần thiết trong việc tăng cường chống khủng bố tại châu Âu. PNR sẽ tạo điều kiện cho việc phát hiện các phong trào tháng Chiến, ngăn cản chúng hành động. PNR buộc các hãng hàng không cung cấp thông tin về hành khách đi máy bay như tên tuổi, số điện thoại, hành trình chuyến bay, địa chỉ liên lạc, v.v. cho các quốc gia châu Âu liên quan, mục đích nhằm giúp phát hiện những đối tượng tuy chưa có tên trong danh sách nghi can khủng bố, nhưng phân tích cho thấy cần phải điều tra, sau đó các nước thành viên cho cảnh báo cho các quốc gia châu Âu khác nếu thấy cần thiết. Trong PNR không thể có các thông tin nhạy cảm như chủng tộc, tôn giáo, tình trạng sức khỏe hay xu hướng tính dục. Các dữ liệu được lưu trữ trong vòng 5 năm, nhưng những thông tin để nhận diện sẽ bị làm mờ sau 6 tháng, trừ khi cần phục vụ cho điều tra. Như vậy là sau 5 năm tranh luận gay gắt giữa phe bảo vệ tự do cá nhân và phe muốn tăng cường an ninh, PNR châu Âu cũng đã được thông qua. Nhiều nghị sĩ tỏ ý tiếc đây không phải là bản dữ liệu thống nhất cho cả châu lục, mà chỉ mang tính quốc gia, việc chia sẻ là tự nguyện.
Nhìn sang châu Mỹ Latin, cựu tổng thống Argentina tranh thủ cuộc thẩm vấn tư pháp để trở lại chính trường vào ngày hôm qua, tức là 4 tháng sau khi rời khỏi chức vị tổng thống, bà Kirchner đã phải trả lời về trách nhiệm trong vụ giao dịch ngoại hối của ngân hàng trung ương trong nhiệm kỳ của mình. Từ thủ đô Argentina, thông tín viên Jean-Louis Boucher gửi về bài tường trình.
Devant le juge, Christina Kirchner a rejeté les charges retenues contre elle et s'est dit victime.
Sau trình diện trước thẩm phán, bà Christina Kirchner đã phủ nhận các cáo buộc chống lại bà và cho rằng bà là nạn nhân của sự truy bức chính trị. Sau đó, cựu tổng thống Argentina đã phát biểu với đám đông, họ có thể đưa tôi vào tù, nhưng họ không thể ngăn cản tôi nói điều tôi nghĩ. Bà Kirchner khẳng định rằng đoàn tấn công bà thật ra là tấn công vào người dân Argentina. Theo bà, các cáo buộc nhân danh đạo đức chỉ có một mục tiêu là phủ nhận các thành tựu đã đạt được. Bà cũng đề cập đến người kế nhiệm tổng thống Mauricio Macri mà các phương tiện truyền thông lờ đi trong vụ Panama Papers, cũng như chỉ trích chính sách của tân chính phủ, và bà kêu gọi thành lập một mặt trận công dân nhằm bảo vệ quyền lợi của tầng lớp bình dân. Cựu tổng thống đã biến cuộc điều trần đầu tiên thành một diễn đàn đánh dấu sự trở lại chính trường. Tuy nhiên, vẫn còn các cáo buộc khác, trong đó có một vụ liên quan đến rửa tiền mà bà sẽ phải giải trình.
Jean-Louis Boucher, Buenos Aires, RFI.
con tàu kinh tế thế giới sẽ đi về đâu nếu như vào tháng 6 này cử tri Anh quyết định chia tay với Liên hiệp châu Âu, phải làm thế nào để tạo đà cho tăng trưởng kinh tế cho thế giới, cần xử lý ra sao, dư âm vụ Panama Papers. Thưa quý thính giả, đó là những chủ đề chính được thảo luận tại khóa họp mùa thu của Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế mở ra tại thủ đô Washington trong hai ngày 14 và 15. Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương đại diện cho 188 quốc gia tham dự cuộc họp lần này. Trước khi khai mạc khóa họp thường niên, IMF đã cảnh báo cộng đồng quốc tế trước những mối rủi ro về kinh tế đang leo thang. Giới tài chính trên thế giới đang lo sợ là trong trường hợp chia tay với Liên hiệp châu Âu, London sẽ không còn là một trung tâm tài chính hấp dẫn của thế giới nữa. Kinh tế trưởng IMF, ông Maurice Obstfeld ghi nhận, kịch bản Brexit, tức là ghép từ hai chữ Britain và Exit, sẽ mang lại những tai hại nghiêm trọng cho khu vực và thế giới. Còn tại Trung Quốc, tư pháp nước này không cho phép đám cưới đồng tính. Một tòa án ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam đã bác bỏ đơn của hai người đàn ông trẻ xin được quyền làm đám cưới với nhau. Đây là lần đầu tiên có một vụ xử như thế này, do đó là sự kiện đã mang tính biểu tượng rất cao. Điều này cũng cho thấy Trung Quốc không trừng phạt hiện tượng đồng tính từ năm 1997, đã chấp nhận tranh luận công khai về chủ đề nói trên. Theo thông tín viên RFI tại Bắc Kinh Heike Schmidt, thì những người liên quan tay trong tay ra trình diện trước tòa dưới sự vỗ tay của khoảng 300 người đến ủng hộ họ, vài người còn mang cờ màu cầu vồng của phong trào LGBT. Sự kiện hiếm hoi đó là công an Trung Quốc còn cho cả trăm người vào phòng xét xử. Tòa án đã giải quyết hồ sơ trong vòng vài giờ đồng hồ. Hai người đàn ông này không thể làm đám cưới với nhau, tuy nhiên hai người cùng với nhiều người đồng tính khác vẫn tin tưởng đây chỉ là một vấn đề thời gian trước khi những cặp đồng tính được làm đám cưới theo như lời luật sư của họ.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Trung Quốc gây lo ngại cho tăng trưởng toàn cầu. Tăng trưởng của thế giới quá thấp và đã kéo dài từ quá lâu nay. Hai ngày trước khi khai mạc khóa họp mùa xuân tại Washington, Quỹ tiền tệ quốc tế đã bi quan đưa ra nhận định như trên và giảm dự phóng tăng trưởng toàn cầu xuống còn 3,1% cho năm nay. Toàn cảnh thế giới lại càng thêm u ám khi các nền kinh tế đang trỗi dậy, mà đứng đầu là Trung Quốc liên tục bắn đi những tín hiệu xấu. Theo báo cáo vừa được IMF công bố, thì tăng trưởng của Trung Quốc cho năm nay chỉ đạt 6,5% và sẽ còn thấp hơn so với thành tích của năm 2015, vốn đã là mức tệ hại nhất của nước này kể từ 25 năm vừa qua. Sự tăng trưởng chậm lại nói trên của Trung Quốc đặt ra hai vấn đề. Thứ nhất, đây là một gánh nặng đối với các doanh nghiệp của Trung Quốc, đẩy nợ của các doanh nghiệp nước này lên cao, gây liên lụy cho ngành ngân hàng. Mối lo ngại thứ nhì là những khó khăn kinh tế của bản thân Trung Quốc tác động dây chuyền đến phần còn lại của thế giới. So với thời điểm của năm 2010, tổng số nợ của các doanh nghiệp Trung Quốc tăng nhanh gấp 3 lần. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo rủi ro nợ xấu của các ngân hàng Trung Quốc đã lên đến 1.300 tỷ đô la. Và chỉ riêng trong năm 2015 đã tăng đến 7%. Đây là một trong những hậu quả trực tiếp do tiến trình chuyển tiếp kinh tế của Trung Quốc không được thuận buồm xuôi gió như Bắc Kinh mong đợi. Trung Quốc đang chuyển hướng mô hình kinh tế để giảm bớt lệ thuộc vào xuất khẩu mà hướng tới một mô hình dựa nhiều hơn vào tiêu thụ nội địa, đồng thời biến Trung Quốc thành một nền kinh tế cung cấp dịch vụ thay vì chỉ trông đợi vào ngành công nghiệp và sản xuất. Có điều, trước mắt chiến lược này đang làm giảm tỷ lệ tăng trưởng một cách rõ rệt và theo IMF, kinh tế của Trung Quốc không hạ cánh nhẹ nhàng như nhiều người mong đợi. Trung Quốc ngày nay là nền kinh tế thứ nhì trên thế giới và như đánh giá của chuyên gia kinh tế Oxfam, sự hụt hơi của mô hình Trung Quốc tác động trực tiếp đến tăng trưởng và mức đầu tư của thế giới, đến các hoạt động thương mại của toàn cầu. Những quốc gia bị ảnh hưởng đầu tiên là các nền kinh tế đang trỗi dậy và các nước xuất khẩu dầu hỏa quá tin tưởng vào một khách hàng lớn. như Trung Quốc, hậu quả trực tiếp là trong hai thập niên vừa qua, chưa khi nào mà triển vọng kinh tế của các nước đang trỗi dậy lại đen tối như hiện nay. Đầu tháng 4, cả Ngân hàng Phát triển Châu Á lẫn Ngân hàng Thế giới đều ghi nhận những khó khăn kinh tế của Trung Quốc đang kéo theo khu vực và cả quốc tế vào vòng xoáy. Hai ngày trước khi Bắc Kinh công bố thống kê về các hoạt động kinh tế trong quý đầu năm nay, hãng tin Pháp AFP đã thực hiện một cuộc thăm dò với 19 nhà phân tích và kết quả cho thấy là trong 3 tháng đầu năm GDP của Trung Quốc tăng khoảng 6,7%, với đà này thì tăng trưởng cho cả năm sẽ chỉ đạt 6,6%, tức là còn thấp hơn cả so với tỷ lệ tăng trưởng của năm ngoái. Theo phân tích của cơ quan tư vấn IHS Global Insight, thì hai cột trụ chính của cỗ xe kinh tế Trung Quốc là công nghiệp và xây dựng đã liên tục giảm trong những tháng gần đây. Điều đáng quan ngại hơn cả là Bắc Kinh đã không ngần ngại bơm tiền để tiếp sức cho kinh tế mà vẫn không đem lại được các kết quả mong muốn. Như ghi nhận của giới chuyên gia, nếu như các biện pháp can thiệp vào các hoạt động kinh tế không được đi kèm với các chương trình cải tổ sâu rộng thì cũng sẽ chỉ đem lại những kết quả rất khiêm tốn. Về phần mình, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Công nghiệp Trung Quốc cũng phải nhìn nhận là những yếu tố gây bất lợi cho kinh tế nước này vẫn còn nguyên vẹn. Nếu như không có các biện pháp hỗ trợ của Bắc Kinh thì nền kinh tế Trung Quốc sẽ còn tiếp tục đổ dốc. Thưa quý vị thính giả, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với một điểm báo do anh Vũ biên soạn hôm nay, tiếp theo đó là tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Nhật Bản kéo nhóm G7 ủng hộ lập trường xuyên suốt lên án Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông, tạp chí do Tú Anh thực hiện với phần phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang. Sau đó chúng tôi phát lại tạp chí Cộng đồng của Hoàng Nguyễn giới thiệu giọng ca Việt Ninh Đức Hoàng Long đoạt giải nhất nhạc cổ điển tại Hungary. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây, Trọng Nghĩa tìm cách trả lời câu hỏi không lực Việt Nam, Malaysia và Philippines liệu làm được gì trước Trung Quốc.
Trung Quốc hôm 13 tháng 4 vừa qua đã bị Mỹ tố cáo là điều 16 chiến đấu cơ J-11 ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa. Cộng thêm với các dàn tên lửa phòng không HQ-9 và radar đã được bố trí trên đảo, cùng với các hệ thống radar khác ở quần đảo Trường Sa, Bắc Kinh được cho là có khả năng kiểm soát toàn bộ không phận Biển Đông. Câu hỏi đặt ra là, trước thế mạnh của Trung Quốc, không quân ba nước Việt Nam, Malaysia và Philippines có thể làm được gì? Trong một bài phân tích đăng ngày 12 tháng 4 trên trang web của Viện Nghiên cứu Chính sách Quốc tế Lowy ở Úc, chuyên gia phân tích Henrik Paulsen thuộc Viện Nghiên cứu Quốc phòng và Chiến lược Singapore đã phân tích chiến lược giành quyền kiểm soát không phận Biển Đông của Trung Quốc và thực lực cũng như khả năng đối phó của ba đối thủ Đông Nam Á là Việt Nam, Malaysia và Philippines. Theo tác giả bài nghiên cứu, đa số các phân tích chiến lược gần đây về Biển Đông đều chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hải quân, với sự kiện Việt Nam và Malaysia mua tàu ngầm mới hay các chiến dịch vì quyền tự do hàng hải của Hải quân Mỹ ở vùng biển tranh chấp. Ngược lại, lĩnh vực không quân lại bị lãng quên hoặc chỉ được đề cập thoáng qua. Vì thiếu vắng phân tích, một số câu hỏi vẫn chưa có lời đáp. Cụ thể là, liệu Việt Nam, Malaysia và Philippines có thể thách thức sự xâm lấn của Trung Quốc trên không hay không?
Ghi nhận đầu tiên của chuyên gia Paulson là trên Biển Đông không quân Trung Quốc vượt trội các đối thủ.
Số lượng máy bay Trung Quốc vượt xa bất kỳ những gì mà Việt Nam, Malaysia hay Philippines hiện có. Riêng quân khu Quảng Châu ở miền Nam Trung Quốc đã có khoảng 158 chiến đấu cơ hiện đại và 164 chiếc cũ hơn, thuộc cả lực lượng không quân lẫn lực lượng không lực của Hải quân. Đa số các chiến đấu cơ mới thuộc loại Sukhoi Su-27, gồm khoảng 110 chiếc. Chỉ tính riêng các cơ sở hậu cần và sức chứa của các căn cứ không quân tại quân khu Quảng Châu mà thôi, thì Trung Quốc có thể triển khai một lực lượng với số máy bay và hỏa lực vượt xa tất cả các đối thủ gộp lại. Ngược lại, thì Việt Nam có 40 máy bay hiện đại thuộc loại mới hơn, Sukhoi-27, trong đó có 29 chiếc Sukhoi-30 MK2, một trong những phiên bản cao cấp nhất trên thị trường hiện nay. Việt Nam cũng có 61 chiếc máy bay cũ hơn, nhưng phẩm chất không đáng tin cậy. Malaysia cũng sở hữu 18 chiếc Sukhoi MKM thế hệ mới trong phi đội chiến đấu cơ của mình, bên cạnh 43 chiếc máy bay cũ thuộc nhiều loại khác nhau. So với Malaysia và Việt Nam thì không lực Philippines yếu hơn cả, chỉ có 12 chiến đấu cơ hạng nhẹ FA-50 mới đặt mua của Hàn Quốc.
Đối với chuyên gia Paulson, chiến trường Biển Đông không thuận lợi cho Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh đã có những biện pháp khắc phục cụ thể.
Các lực lượng không quân của Việt Nam, Malaysia và Philippines có một lợi thế địa lý nhất định. Những hòn đảo đang tranh chấp ở gần căn cứ không quân của họ hơn là gần các căn cứ Trung Quốc. Máy bay chiến đấu, dù cũ, của không quân Việt Nam hay Malaysia có thể dễ dàng bay đến các vùng đảo của mình. Philippines cũng có lợi thế tương tự, nhưng lại có ít máy bay. Tuy nhiên, Trung Quốc không hoàn toàn thất thế. Loại Su-27 có một tầm hoạt động khá xa, nên có thể tiến hành các hoạt động chiến đấu từ các căn cứ trên đảo Hải Nam. Nói như vậy, nhưng khoảng cách giữa căn cứ và mục tiêu càng xa, thì thời gian dành cho việc thực hiện các nhiệm vụ chính, cho việc tuần tra ngoài khơi, xa chẳng hạn, càng ít. Do vậy, phi cơ Trung Quốc khó có thể thực sự tiến hành các hoạt động tác chiến trên không ở một nơi xa căn cứ như trên Biển Đông. Chính vì thế mà Trung Quốc rất cần đến các căn cứ gần quần đảo Trường Sa. Vào năm 1990, Trung Quốc đã xây dựng một phi đạo dài 2.700 mét trên đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa, đủ dài để dùng cho bất kỳ loại chiến đấu cơ hiện hữu nào của Bắc Kinh. Và Trung Quốc đã không tự giới hạn mình với một đường băng duy nhất trên đảo Phú Lâm. Họ còn xây dựng một hệ thống radar lớn và dành chỗ cho các dàn phóng tên lửa. Trung Quốc đã triển khai máy bay chiến đấu hiện đại và tên lửa phòng không tầm xa HQ-9 đến đảo Phú Lâm. Từ Phú Lâm, chiến đấu cơ của Trung Quốc có thể kiểm soát hầu như toàn bộ Biển Đông. Xa hơn về phía nam, ở quần đảo Trường Sa, các sân bay và hệ thống phòng không xây dựng trên đá su bi và chữ thập của Trung Quốc sắp hoàn thành, cộng thêm với các cơ sở khác như radar và bệ phóng tên lửa. Từ những căn cứ không quân trên đảo đó, ngay cả các chiến đấu cơ cũ kỹ của Trung Quốc cũng có thể tham gia vào các cuộc không chiến và tấn công các căn cứ của Malaysia và Philippines gần như lúc nào cũng được, vì cả hai nước này đều thiếu khả năng phòng không hữu hiệu.
Theo chuyên gia Paulson, thì Trung Quốc đã áp dụng một chiến thuật chống truy cập áp dụng trên biển để khống chế không phận Biển Đông.
Các sân bay kết hợp với các dàn tên lửa tạo thành một mạng lưới các vùng đan xen vào nhau, có khả năng chống phá mưu toan tấn công các hòn đảo của Trung Quốc. Thoạt đầu chủ yếu tập trung vào việc chống sự thâm nhập bằng hải quân. Trung Quốc đã lập ra phiên bản phòng không của chiến thuật chống truy cập khu vực A2AD, giúp họ ngăn chặn từ xa bất kỳ mối đe dọa tiềm tàng nào nhắm vào các căn cứ trên đảo của họ. Mặc dù một số nhà phân tích cho rằng những căn cứ trên đảo và các lực lượng không quân hải quân có liên can của Trung Quốc chỉ là những mục tiêu dễ triệt hạ, nhưng điều đó giả định rằng Hoa Kỳ sẽ can thiệp quân sự vào cuộc xung đột. Thế nhưng, Việt Nam và Malaysia không thể dựa vào sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Philippines có hiệp ước quốc phòng với Mỹ, nhưng những kế hoạch dự trù gần đây trong không quân Philippines cho thấy là họ mong muốn tự cải thiện năng lực của mình nhiều hơn. Sức mạnh trên không của các nước xung quanh Biển Đông vẫn không sánh kịp Trung Quốc, và có rất nhiều khả năng là các nước này không thể cầm cự được trước những đợt tấn công kéo dài của Trung Quốc. Điều tối đa mà các nước Đông Nam Á có thể làm được là làm chậm bước tiến của Trung Quốc.
Theo chuyên gia Person, thì cả ba nước Việt Nam, Malaysia và Philippines đều nhận thức được thế yếu của mình và đều đã chuẩn bị đối phó theo những cách thức khác nhau.
xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Bộ Quốc phòng Mỹ xác định Trung Quốc đã điều 16 chiến đấu cơ J-11 tới đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa. Hoa Kỳ và Philippines sẽ thường xuyên tuần tra chung trên Biển Đông. Bắc Triều Tiên chuẩn bị bắn tên lửa tầm trung nhân sinh nhật Kim Il-sung. Nghị viện châu Âu cho phép thu thập dữ liệu hành khách hàng không. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gây lo ngại cho tăng trưởng toàn cầu. Thưa quý thính giả, và bây giờ là mục điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Tối nay, Tổng thống Pháp François Hollande lại lên truyền hình trực tiếp để đối thoại với người dân trong bối cảnh sau gần 4 năm lãnh đạo đất nước mà không làm được thay đổi gì, khiến uy tín trong dân cũng như trong đảng xã hội của ông Hollande đang xuống đến mức thấp chưa từng thấy. Sự kiện khiến các báo dành rất nhiều thời lượng để bàn luận. Chúng tôi sẽ trở lại chủ đề này ở phần sau của mục điểm báo hôm nay, nhưng trước hết xin đề cập đến một bài viết trên báo Le Monde liên quan đến việc Trung Quốc bắt đầu can dự vào các cuộc đàm phán về Syria, tính chuyện sẽ đóng vai trò vào việc giải quyết xung đột ở vùng đất nóng này. Tác giả bài viết, thông tin viên của báo Vice Pedroletti, ghi nhận lâu nay Trung Quốc vẫn đứng ngoài hồ sơ Syria cho dù có ủng hộ tích cực Bashar al-Assad. Nhưng giờ đây, Bắc Kinh đang tính đến việc tham gia soạn thảo các kịch bản đưa Syria thoát khỏi vũng lầy xung đột này. Bằng chứng là hôm 29 tháng 3 vừa qua, Bắc Kinh đã giao cho một nhà ngoại giao có nhiều kinh nghiệm về Trung Cận Đông và châu Phi là ông Tạ Hiểu Nham làm nhiệm vụ đặc sứ đầu tiên của Trung Quốc về hồ sơ Syria, như lời phát biểu của phát ngôn viên Ngoại giao Hồng Lỗi là để góp phần có hiệu quả hơn nữa trong cách xử thế và các đề nghị của Trung Quốc về vấn đề Syria. Bài viết nhắc lại, trên hồ sơ Syria, Trung Quốc cho đến giờ vẫn gắn chặt với lập trường của Nga. Bắc Kinh cùng với Moscow đã từng 4 lần sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để ngăn chặn các dự thảo nghị quyết của phương Tây về Syria từ năm 2012 đến năm 2014. Bài viết dẫn lời chuyên gia chính trị Chu Phong thuộc Đại học Bắc Kinh nhận định, từ trước đến giờ Bắc Kinh vẫn cảm thấy chưa tự tin, chưa sẵn sàng can dự vào các rối rắm ở Trung Đông. Nhưng giờ đây, khi mà Syria chuẩn bị cần đến đầu tư để tái thiết, thì Trung Quốc nhận thấy thời cơ đã đến và việc chỉ định một đặc sứ cho thấy Trung Quốc sẵn sàng trở nên tích cực hơn trên hồ sơ Syria. Trung Đông là nguồn cung cấp 50% nhu cầu dầu mỏ cho Trung Quốc. Trung Quốc còn là khách hàng lớn của 2 quốc gia chủ chốt trên bàn cờ Syria là Ả Rập Xê Út và Iran. Theo chuyên gia chính trị Jean-Pierre Cabestan tại Hồng Kông, thì sau khi kết thúc chiến tranh Iraq, người Trung Quốc đã nhanh chóng đặt chỗ trong thị trường dầu mỏ ở đây. Với Iran, họ ý thức được người Iran sẽ muốn làm với phương Tây nhiều hơn. Còn với Syria, người Trung Quốc muốn có phần vào các hợp đồng hạ tầng cơ sở và cung cấp tài chính. Theo bài báo, chương trình các con đường tơ lụa mới và hàng loạt các đầu tư vào hạ tầng cơ sở sẽ là công cụ phù hợp để Trung Quốc tạo ảnh hưởng trong khu vực. Ngoài ra, Syria cũng liên quan đến một vấn đề nội tình Trung Quốc ở khía cạnh cuộc chiến Syria đang là mảnh đất tập dượt cho các phần tử Hồi giáo cực đoan người Di Ngô Nhĩ trong khu vực Tân Cương. Gần đây, trên kênh truyền hình Ả Rập Xê Út, Al Arabiya đưa tin, đầu tháng 3 vừa qua đã có tới hàng nghìn chiến binh người Di Ngô Nhĩ cùng gia đình vừa mới định cư trong các vùng nổi dậy ở Syria.
Vẫn trên trang quốc tế, Le Monde đã tiếp tục quan tâm đến tình hình chính trị Miến Điện với bài viết mang tựa đề Những người chiến hữu thực sự chiến thắng trong cuộc chuyển tiếp chính trị tại Miến Điện.
Bài viết đề cập đến một số người trong giới đại gia giàu có ở Miến Điện trước đây từng là chiến hữu của các tập đoàn quân sự, nay họ lại trở thành những người bạn mới của bà Aung San Suu Kyi. Những doanh nhân đó đang tiếp tục ăn nên làm ra trong thời kỳ chuyển tiếp chính trị ở Miến Điện. Những đại gia đó trong quá khứ đã biết kết thân với giới tướng lĩnh của chế độ quân sự để làm ăn, thì nay họ cũng biết lợi dụng tình hình chính trị mới để tiếp tục công việc làm ăn của họ. Le Monde dẫn lời một chuyên gia tại Rangoon nhận định, chính quyền mới của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, NLD, sẽ không làm đảo lộn gì về mặt kinh tế. chính phủ dân chủ mới sẽ phải tiếp tục chính sách mở cửa kinh tế, vẫn cần đến những tập đoàn lớn để thúc đẩy cỗ máy kinh tế. Những người bạn hữu khôn ngoan nhất sẽ biết thích nghi, chuyển đổi cách thức hoạt động. Các đại gia đó không có gì phải lo sợ, và ông Sun Suu đã hứa với các lãnh đạo quân sự cũ từng là thủ phạm của các tội ác chiến tranh là sẽ không có báo thù. Le Monde cho biết thêm một số các đại gia trong đó là những nhân vật rất đặc biệt như Tay Gia, người từng làm giàu bằng buôn bán vũ khí, gỗ quý, kinh doanh khách sạn và hàng không, hay như Stephen Lowe, tổng giám đốc tập đoàn đầy thế lực Asia One, vừa giành được hợp đồng béo bở xây dựng sân bay Rangoon. Nhân vật này còn là con của nhà tài phiệt gốc Hoa Lô Sinh Han, đã chết năm 2013, từng là một trong những bố giả ma túy lớn nhất Miến Điện. Một mối quan hệ mới đang hình thành giữa họ với chính quyền hiện tại.
Trở lại thời sự nóng của các báo chí Pháp, Tổng thống François Hollande lên truyền hình đối thoại với dân chúng vào tối nay.
Các báo Pháp đều cố tìm những từ ngữ thật hài hước để định danh cho chương trình đối thoại công dân của Tổng thống. Le Figaro chọn tựa chiến dịch sống còn. Nhật báo vốn được cho là có xu hướng thiên hữu đối lập với đảng cầm quyền bình luận là khách mời của chương trình đối thoại công dân tối thứ năm trên kênh truyền hình France 2. Tổng thống Pháp không được phép sai sót, uy tín đang ở mức thấp nhất trong các cuộc thăm dò dư luận. Ông Hollande sẽ phải bắt đầu từ việc chinh phục lại lòng tin từ trong phe mình. Cuộc gặp gỡ dân Pháp trên truyền hình lần này sau nhiều lần không thuyết phục được người dân sẽ là cơ may cuối cùng để Tổng thống lấy lại lòng tin của dân. Xã luận Le Figaro cũng cảnh báo, nếu ông Hollande tỏ ra tầm thường hay đơn giản là trung bình, ông sẽ mất hết hy vọng trong kỳ bầu cử Tổng thống vào năm tới. Nhật báo Libération thì nhận định làm sao Tổng thống thuyết phục dân chúng là điều rất khó khăn. Trong lịch sử chính trị Pháp gần đây, không một tổng thống nào có uy tín được tăng lên nhờ vào một chương trình truyền hình, trái lại còn bị sức mẻ thêm sau các cuộc đối thoại trực diện như vậy ở trường quay. Hơn nữa, Nhật báo Le Parisien dẫn số liệu của một cuộc thăm dò dư luận của Viện Odusha tiến hành cho thấy 71% dân Pháp không quan tâm tổng thống sẽ nói gì vào tối hôm nay trên kênh France 2. Một dấu hiệu lời nói của tổng thống mất giá đó là gần một nửa những cảm tình viên của cánh tả cũng cho biết họ không quan tâm đến chương trình. Giải thích các số liệu trên, giám đốc viện thăm dò cho rằng đó là bởi người Pháp không còn trông chờ được gì nhiều vào hành động của tổng thống. Đại đa số dân Pháp, tới 83%, tin là một năm trước kỳ bầu cử tổng thống, ông Hollande sẽ lại chỉ tập trung vào vài biện pháp nhằm vào một vài đối tượng để lấy lòng cử tri.
Danh thủ Karim Benzema không được tham gia đội tuyển Pháp dự cúp vô địch Euro 2016. Đây là thông tin được các báo Pháp hôm nay đăng tải như một sự kiện quan trọng với một chút nuối tiếc.
Bắt đầu bằng Nhật báo thể thao L'Équipe, tờ báo viết với việc quyết định không gọi Karim Benzema vào đội tuyển vì lý do phải làm gương. Nhà tuyển quân của đội tuyển bóng đá Pháp Didier Deschamps được Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp Noël Le Graët ủng hộ đã chứng tỏ trách nhiệm của mình. Theo L'Équipe thì đó là sự lựa chọn mạnh mẽ. Nhật báo Libération thì nhắc lại, bản chất của vấn đề là vụ bê bối vẫn được gọi là vụ sex tape. Benzema hồi cuối năm ngoái đã bị khởi tố vì cáo giác can dự vào âm mưu dùng băng hình cá nhân tống tiền mà nạn nhân là người đồng đội trong đội tuyển Mathieu Van Buena, danh thủ của Real Madrid, bị nghi làm trung gian giúp một trong những người bạn thời niên thiếu trong vụ này. Libération bình luận, cầu thủ của Madrid đã phải trả giá cho cách suy nghĩ rằng mình quá tài nên có thể làm mọi chuyện mà mọi người vẫn phải cần mình. Anh ta cần phải hiểu rằng từ lâu nay bóng đá không chỉ còn diễn ra ở trên sân cỏ mà thôi. Đội tuyển Pháp sẽ bỏ qua cây làm bàn giỏi nhất của đội. Như huấn luyện viên Didier Deschamps nói cách đây vài tuần rằng Benzema là cầu thủ mà tất cả các đội bóng châu Âu đều thèm có, nhưng vụ sex tape tai hại đã quét sạch tất cả. Trong khi đó, nạn nhân của vụ này cũng là một trụ cột của đội tuyển là Mathieu Van Buena, cũng sẽ không được gọi vào đội tuyển ở Euro 2016, nhưng là vì lý do phong độ thi đấu của anh giảm sút trong thời gian gần đây.
Thưa quý thính giả, mời quý vị theo dõi tạp chí Tiêu Điểm với chủ đề Nhật Bản kéo nhóm G7 ủng hộ lập trường xuyên suốt lên án Trung Quốc lấn chiếm Biển Đông. Tú Anh phỏng vấn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Tạp chí Tiêu Điểm.
Các quốc gia Đông Nam Á bị Bắc Kinh lấn hiếp chủ quyền biển đảo có thể tin cậy vào Tokyo hay không? Trong hai năm liên tiếp, qua sự vận động của Nhật Bản, chính sách của Trung Quốc đơn phương tuyên bố Biển Đông là ao nhà đã bị G7, nhóm 7 nước Tây Phương phát triển nhất thế giới lên án bất chấp các phản ứng dọa nạt của chế độ Tập Cận Bình. Theo AFP ngày 12 tháng 4, Bắc Kinh đã không kiềm chế được giận dữ sau khi Ngoại trưởng của nhóm G7 họp tại Hiroshima tuyên bố cứng rắn chống lại mọi hành động khiêu khích của Trung Quốc tại biển Hoa Đông và Biển Đông. Ngay lập tức Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi G7 giữ lời hứa nên lo cho kinh tế tăng trưởng yếu, tránh can thiệp vào tranh chấp chủ quyền. Và ngày hôm sau, triệu đại sứ của các thành viên G7 ở Bắc Kinh lên Bộ Ngoại giao để phản đối. Thủ tướng Shinzo Abe đã bất chấp đe dọa của Bắc Kinh và lần cuối cùng qua chuyến viếng thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Khổng Nguyễn Hữu tại Tokyo hồi cuối tháng 3, đặt quan hệ Trung Nhật lên bàn cân. Đây là lần thứ hai trong hai năm liên tiếp, tham vọng bá quyền của Trung Quốc bị G7 lên án. Đây là kết quả nỗ lực vận động xuyên suốt của Tokyo. Ngày 12 tháng 4 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry xác quyết Hoa Kỳ ý thức tình hình châu Á-Thái Bình Dương nghiêm trọng vì những hành động không thượng tôn pháp luật. Tại chỗ Philippines tăng cường võ trang, kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế La Hay, chờ kết quả trong vài tuần lễ tới. Malaysia cũng nếm mùi hàm độ đánh cá của Trung Quốc và Indonesia xây dựng căn cứ tiền đồn phòng không ở đảo Natuna với vũ khí tối tân nhất. Việt Nam bắt đầu có phản ứng rõ nét hơn, báo chí do nhà nước kiểm soát, đưa tin tố cáo những hành động Trung Quốc xâm phạm hải phận Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là vì những lý do sâu xa nào thúc đẩy Tokyo kiên trì thuyết phục Tây Phương ủng hộ cuộc tranh đấu của các nước nạn nhân của Trung Quốc? Do đâu Trung Quốc bất bình thái độ đứng đầu gió của võ sĩ đạo châu Á? Mời quý thính giả theo dõi bài phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Xin chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, cái chính sách của Nhật Bản huy động G7 lên án Trung Quốc tranh giành biển đảo ở Hoa Đông và Biển Đông đã thành công. Vì sao Nhật Bản kiên trì với nỗ lực này và nó mang ý nghĩa gì?
Thưa Tú Anh và kính chào tất cả quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Như là Tú Anh vừa trình bày, tất nhiên cái hội nghị G7 ở cấp ngoại trưởng trước khi có cái hội nghị cấp thượng đỉnh vào cuối tháng 5 năm 2016. Thì hội nghị G7 này ở cấp bộ trưởng thì Nhật Bản cũng đã vận động rất mạnh mẽ và đã thành công trong cái việc thảo luận cái vấn đề tranh chấp tại biển Hoa Đông và Biển Đông. Và đặc biệt hơn nữa là xác định là cái lập trường mà chúng ta đã biết là có từ trước đến nay đối với Nhật Bản. Anh hỏi là cái điều này nó có cái ý nghĩa gì và nó có sự quan trọng như thế nào thì tôi nghĩ rằng nó có rất ý nghĩa và nó có một tầm quan trọng rất lớn. Vì những lý do mà chúng ta sẽ bàn trong giây lát, nhưng mà cái đầu tiên mà tôi nghĩ nó quan trọng là tại vì cái lập trường Nhật Bản cần phải nhất quán, tức là từ trong quá khứ cũng như trong hiện tại và hy vọng là trong tương lai, nó phải là một cái lập trường rõ rệt chống đối chính sách xác quyết chủ quyền một cách rất là ngang ngược của Trung Quốc tại biển Hoa Đông, và đặc biệt là tại biển Đông, Trung Quốc đang có cái sự chính sách rất là thô bạo đối với Việt Nam và đối với Philippines chẳng hạn. Vì cái sự thuận nhất này mà Nhật Bản phải vận động và phải có cái lập trường cứng rắn, là tại vì như chúng ta đều biết là trong quá khứ tại cái hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức Quốc hồi tháng 6 năm 2015 thì Nhật Bản cũng đã có cái thái độ tương tự như vậy, và bây giờ nhất định thì Nhật Bản phải làm y như đã trước đây. Và cái phản ứng của Trung Quốc thì cũng trên cái căn bản này, tức là trên căn bản thuận nhất, thì hồi năm 2015 Trung Quốc đã kết án ông Shinzo Abe rất mạnh mẽ, và bây giờ như anh nói là ông Vương Nghị cũng như phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bắc Kinh đã có một cái sự được vận động rất là tích cực để nhằm giảm đi cái cơ hội mà G7 có thể thảo luận vấn đề Biển Đông. Nhưng mà tất nhiên họ đã thất bại. Lý do thứ nhất mà tôi nghĩ nó là quan trọng là cái sự thuần nhất về lập trường của Nhật Bản được Hoa Kỳ ủng hộ. Và trong trường hợp mà Nhật Bản không phải là chủ tịch hội nghị tại Đức hồi năm 2015 mà Nhật Bản đã có cái lập trường cứng rắn như vậy, thì nay tại Hiroshima, Nhật Bản với tư cách là chủ tịch của G7 thì tất nhiên Nhật Bản muốn làm, phải làm và đã thành công, thưa anh.
Dạ, thưa anh Lưu Tường Quang, cái thái độ trước sau như một của Nhật Bản và của G7, còn cái lý do nào khác
Thứ cái lý do sâu xa hơn nữa là cái lập trường của Trung Quốc một ngày nó càng một biểu lộ một cách rõ rệt là cái lập trường hung hăng và có cái khuynh hướng sử dụng biện pháp quân sự để bắt nạt các quốc gia nhỏ. Thí dụ cụ thể nhất là Trung Quốc đang quân sự hóa các đảo nhân tạo chiếm đóng từ Việt Nam chẳng hạn, từ đá Gạc Ma trở thành đảo nhân tạo Gạc Ma có căn cứ quân sự, từ đảo Subi trở thành đảo nhân tạo Subi, cũng như từ đá Vành Khăn trở thành đảo Vành Khăn, mà tất cả những cái nơi này đều đã có những cái phương tiện quân sự chẳng hạn như đường băng hay là đài radar hay là đài khí tượng. Những chuyến đấu cơ được chuyển đến và có những cái sự thách thức đối với những cái chuyến tuần thám Biển Đông của Hoa Kỳ cũng như của Úc Đại Lợi, thì chúng ta thấy rõ ràng là Trung Quốc đang cụ thể hóa cái vấn đề quân sự hóa tại Biển Đông và đồng thời xác quyết cái sự quân sự hóa này một cách mạnh bạo. Trước cái viễn cảnh như vậy và cái sự lo sợ của quốc gia nhỏ tại Đông Nam Á chẳng hạn như Việt Nam, Philippines và ngày nay kể cả Malaysia và Indonesia cũng đã có cái lập trường thay đổi và cứng rắn hơn, thì chúng ta thấy rằng các cường quốc đã phát triển trên thế giới, tức là G7 mà Nhật Bản đang làm chủ tịch trong năm 2016, không thể không xác nhận lại cái lập trường là cái vấn đề Biển Đông phải được thảo luận và phải được giải quyết theo luật quốc tế, và vấn đề Biển Đông không thể không nói đến chỉ vì cái sự chống đối của Trung Quốc. Cho nên cũng vì lý do này mà bất chấp cái lời phản đối của Bắc Kinh, nhóm G7 đều có cái lập trường thuần nhất trong cái vấn đề tranh chấp Biển Đông, thưa anh.
Ngày 12 tháng 4 thì Bộ Ngoại giao Trung Quốc không có che giấu được cái sự giận dữ, kêu gọi các nước của G7 phải giữ lời hứa không được can thiệp vào những cái xung khắc chủ quyền biển đảo mà không có liên can đến G7. Thì thưa anh, phải chăng có một cái lý do nào khác nữa, sâu xa hơn về mặt địa lý chính trị hay về ngoại giao khiến cho Trung Quốc phải lên tiếng một cách giận dữ, không che giấu như thế, thưa anh Lưu Tường Quang?
Cái điểm trước hết mà chúng ta nghĩ ngay là Philippines đã và đang kiện Trung Quốc ra trước tòa án trọng tài quốc tế từ năm 2013 và có thể vào tháng 5 năm 2016 này tòa án trọng tài quốc tế sẽ ra phán quyết. Chúng ta chưa biết cái phán quyết nó sẽ như thế nào, nhưng mà Trung Quốc rất lo sợ cái khả năng mà tòa án trọng tài quốc tế tại La Hague sẽ có một cái phán quyết rất bất lợi cho Trung Quốc, mà các quốc gia Tây Âu cũng như Hoa Kỳ, Bắc Mỹ và Úc Đại Lợi đã dự trù là dù thế nào đi nữa, cái phán quyết có lợi hay không có lợi với Trung Quốc, thì Trung Quốc với tư cách là một cường quốc kinh tế và một cường quốc quân sự tại châu Á, Thái Bình Dương, thì bổn phận của Trung Quốc là phải tôn trọng, tuân thủ luật quốc tế, cái quyết định của tòa án quốc tế. Cho nên cũng vì lý do đó mà G7 đã và đang thúc giục Trung Quốc phải chấp hành nghiêm chỉnh Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982 của Liên Hợp Quốc. Và đây là một cái điểm quan trọng, là tại vì mặc dù Trung Quốc đã tuyên bố là Trung Quốc không chấp nhận cái thẩm quyền của tòa án trọng tài quốc tế và Trung Quốc sẽ không tuân thủ theo cái quyết định của tòa án quốc tế, nhưng mà Trung Quốc vẫn e ngại công luận quốc tế sẽ bất lợi cho Trung Quốc theo cái nghĩa là một cái cường quốc thứ gì trên thế giới mà bất tuân luật quốc tế là một cái điều mà Trung Quốc đang cố tránh, thưa anh. Cho nên cũng vì lý do đó mà tôi cho rằng lập trường của Nhật Bản, thứ nhất là về vấn đề trước sau như một, thứ hai là một cái phản ứng lại với cái chính sách quân sự hóa của Trung Quốc tại Biển Đông, và thứ ba là dự trù trước cái thái độ của Trung Quốc đối với cái phán quyết tòa án trọng tài quốc tế trong cái vụ kiện giữa Philippines và Trung Quốc. Nhật Bản cũng nhằm vào một cái mục đích khác là cái mục địa lý chính trị, sử dụng cái đường lối ngoại giao cứng rắn, rõ rệt và thuần nhất của mình để có thể chứng tỏ cái vai trò quan trọng của mình trong cái bàn cờ chính trị tại châu Á, Thái Bình Dương, ít nhất là có một tiếng nói đối với các quốc gia nhỏ trong vùng Đông Nam Á, đồng thời phù hợp với lập trường của Hoa Kỳ là một đồng minh của Nhật Bản. Thì rõ ràng là thái độ của Nhật Bản cũng như thái độ của Hoa Kỳ là cũng phù hợp với một phần nào với cái lập trường của Việt Nam hay là Philippines hay là Malaysia và Indonesia. Cho nên vì lý do đó mà cái sự xác quyết cái lập trường rõ rệt của Nhật Bản không những có lợi cho cái vị thế riêng của Nhật Bản mà nó có lợi cho cái vị thế chung của các quốc gia đang có tranh chấp với Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng của Malaysia đã nói rõ là nếu mà Trung Quốc quân sự hóa các quần đảo ở Biển Đông thì đó là một cái vấn đề mới và nó ảnh hưởng tới cái nền an ninh của Malaysia. Trong khi đó thì Indonesia là cái nước mà từ trước đến nay có cái lập trường rất là hòa dịu đối với Bắc Kinh, thì bây giờ cũng đang nghĩ tới cái chuyện mà phải kiện Bắc Kinh ra trước tòa quốc tế. Các nước tại Đông Nam Á đang có một cái nhìn khác hơn đối với cái bộ mặt của Trung Quốc, cho nên tôi nghĩ rằng đây là một cái chính sách ngoại giao đa phương quan trọng của nhóm G7 mà trong năm 2016 thì do Nhật Bản làm chủ tịch.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
chương trình hôm nay, Hoàng Nguyễn giới thiệu giọng ca Việt Ninh Đức Hoàng Long, người đoạt giải nhất nhạc cổ điển tại Hungary, tạp chí phát lại.
Mọi người đều liên tưởng đến giọng tenor bậc thầy Samandi Joseph, thế nhưng từ hai năm nay, nhạc phẩm này lại được gắn liền với tên tuổi Ninh Đức Hoàng Long, một thanh niên người Việt sang Hungary tu nghiệp cách nay chưa đầy hai năm.
Trung tuần tháng 7 năm 2014, các cư dân mạng Hungary nô nức chuyển tay nhau một clip trên YouTube mà theo nhận xét của nhiều người, mạng Internet của Hungary đã có thêm một ngôi sao mới, một chàng trai Việt Nam hát bản Tổ quốc tôi trong vở Nhiếp chính bang khiến bạn phải sởn gáy ốc. Rất nhanh chóng, mạng tin lớn index.hu đã tìm được Ninh Đức Hoàng Long trên mạng xã hội Facebook và đã có một cuộc trao đổi thân mật với anh. Khi đó, ca sĩ trẻ Hoàng Long mới 22 tuổi và đặt chân tới Hungary chừng được 9 tháng và vừa qua hai học kỳ học tiếng Hung tại Học viện Văn hóa Bolosi. Được nhận học bổng của nhà nước Hungary để theo học 3 năm tại Nhạc viện Lừng Danh ở Budapest, mang tên đại nhạc sư Liszt Ferenc của đất nước này. Trong kỳ thi tuyển hè 2014, sau khi đã tốt nghiệp khóa ngôn ngữ, Hoàng Long đã trình diễn một bản dân ca và một bản aria bằng tiếng Hung. Theo lời khuyên của một người bạn Hung, anh đã chọn bản Tổ quốc tôi và vô cùng yêu thích nó. Tiếng Hung là một ngôn ngữ vô cùng khó, nhưng chàng trai đến từ Ninh Bình đã nỗ lực hết mình và trở thành thí sinh nước ngoài duy nhất trúng tuyển vào khoa opera của Nhạc viện Budapest. Tham gia chương trình văn nghệ tại một buổi liên hoan chia tay tại Học viện Văn hóa Palazzi, các thầy cô đã đề nghị Hoàng Long có một tiết mục góp vui. Anh đã hát lại bản Tổ quốc tôi và đưa clip ấy lên mạng YouTube. Đoạn clip đã được lan truyền như virus, theo lời của truyền thông Hungary. Kế tiếp, nhiều mạng tin và cả truyền hình Hung cũng đã đưa tin về Hoàng Long, một chàng trai châu Á mới qua 7 tháng học tiếng Hung mà đã thể hiện một cách chững chạc và tha thiết ca khúc điển hình của lòng ái quốc Hungary. Hoàng Long đã trở thành ngôi sao của mạng YouTube như thế, rất bất ngờ.
Trước khi đến Hungary và chọn cố danh ca người Ý Luciano Pavarotti là thần tượng lớn nhất của mình, Ninh Đức Hoàng Long đã có hành trang là những năm học tập tại Nhạc viện Hà Nội. Truyền thống gia đình trong văn hóa cũng là yếu tố nâng đỡ chàng trai người Việt này.
Theo thổ lộ của Hoàng Long, không phải ngay từ ban đầu anh đã xác định là sẽ theo đuổi con đường trình diễn opera chuyên nghiệp. Tuy nhiên, khi đã được chạm vào dòng nhạc Bác học, anh cảm thấy đó chính là sở trường của mình và quyết tâm trở thành một giảng viên tại Nhạc viện Hà Nội. Đó chính là lý do khiến Hoàng Long, một thành viên tích cực trong các hoạt động của cộng đồng Việt Nam tại Hungary, luôn chú tâm cho những khả năng phát triển của mình. Mong mỏi của anh là sau khi kết thúc 3 năm học ở bậc cơ bản vào năm 2017, anh có thể học tiếp thạc sĩ. Cũng chính vì vậy, Hoàng Long đã quyết định thử sức một cách nghiêm túc trong cuộc thi hát quốc tế mang tên Samandi Joseph, tổ chức tại thành phố lớn phía nam Hungary là Szeged vào cuối tháng 3 vừa rồi. Trả lời câu hỏi về lý do đăng ký dự thi và kỳ vọng đặt ra trước khi thi, anh cho hay, tính đến thời điểm hiện tại, tôi đã trải qua 3 học kỳ tại Học viện Âm nhạc Liszt Ferenc với kết quả học tập luôn đứng đầu lớp, đặc biệt là trong chuyên ngành thanh nhạc. Điều này luôn khiến tôi hết sức nghi ngờ và tự hỏi liệu có hay không một sự ưu ái dành cho sinh viên nước ngoài duy nhất của lớp. Để trả lời câu hỏi này, tôi đã quyết định tham gia cuộc thi. Đây có thể xem như một bài kiểm tra năng lực bản thân mình. Mục tiêu đặt ra trước khi thi là không bị loại, và nếu vào được chung kết thì ít nhất phải có giải, dù là giải phụ.
Thank you.
Cuộc thi thanh nhạc quốc tế Simandi Joseph được tổ chức lần đầu tiên năm 1998, trong vòng gần 20 năm qua đã là một sân chơi đáng tin cậy và uy tín của những tài năng trẻ trong dòng nhạc cổ điển. Nhiều giọng ca đã trở thành những ngôi sao opera của Hungary và quốc tế qua bệ phóng này.
Đặc biệt là trong lần tổ chức thứ 9 năm nay, cuộc thi truyền thống này được tổ chức nhân kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh của bậc thầy opera Simandi và lần thứ 70 ngày ông khởi nghiệp opera tại Nhà hát Quốc gia thành phố Sa Gèm, là một đô thị lớn sản sinh trường phái opera với rất nhiều nghệ sĩ có tiếng. Năm nay đã có tổng cộng 136 thí sinh đến từ toàn nước Hung và một số quốc gia láng giềng, trong đó có cả những giọng ca đến từ Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Hàn, Iran và Canada, và được chia làm hai bảng theo độ tuổi, từ 18 đến 25 và từ 25 đến 36. Giọng ca Việt Nam được tham dự vào bảng 18-25 tuổi. Để vào được với vòng chung kết, trong 3 vòng thi cuối tháng 3 đầu tháng 4, Hoàng Long đã trình diễn 7 tiết mục dự thi thuộc các thể loại khác nhau, trong đó có một bản bắt buộc là tác phẩm của một trong 4 nhạc sĩ lớn người Hung, tiếp tục lựa chọn Tổ quốc tôi như là một bài tủ, và trình diễn rất xuất sắc các bài dự thi khác. Chung cuộc, Hoàng Long đã giành được giải nhất ở bảng của mình cùng một số giải phụ.
Từ một ngôi sao của mạng YouTube, Hoàng Long đã có những bước đi chín chắn, từng bước khẳng định mình như một tài năng trẻ trên bầu trời nhạc cổ điển. Trả lời báo chí, anh cũng ý thức được rằng cái gì dễ nổi thì cũng dễ chìm, khi một cái gì đó đến bất ngờ thì dễ khiến ta bị choáng ngợp.
Coi thành công trong cuộc thi chỉ là một kỷ niệm vui và đẹp của tuổi trẻ, giọng ca trẻ này thổ lộ thêm với báo chí trong nước. Ngộ nhận khiến người ta không biết khả năng thực sự của mình nên quên đi mục đích phấn đấu. Về những dự định trong tương lai, Hoàng Long cho hay hiện tại Nhạc viện Liszt Ferenc có tổ chức cuộc thi thanh nhạc quốc tế Evormorton lần thứ 2 với giá trị giải thưởng lên tới 17.000 euro cho giải nhất. Anh dự định sẽ quan sát cuộc thi này và đặt nó là mục tiêu sau một vài năm nữa. Được biết, Hoàng Long đã bỏ ra gần 5 tháng để chuẩn bị cho cuộc thi vừa qua, nên giờ cần tập trung hoàn thành kỳ học thứ 4 tại nhạc viện cho kịp tiến độ. Anh cũng sẽ dành thời gian luyện tập cho một số buổi hòa nhạc mà giọng ca này nhận được lời mời biểu diễn sau khi đoạt giải nhất. Đặc biệt, Hoàng Long thổ lộ rằng anh rất hạnh phúc khi được ông Bato Tomás, là vị giám đốc phụ trách hợp tác chương trình của Cung nghệ thuật Budapest, một địa chỉ văn hóa nổi tiếng ở thủ đô Hungary, trực tiếp mời tham gia một vai diễn trong một vở nhạc kịch của Bellini trong năm 2017. Với những nỗ lực liên tục như vậy, hy vọng Minh Đức Hoàng Long sẽ còn có những bước dài trên con đường chinh phục dòng nhạc Bắc học mà Việt Nam sau nhiều năm, cho dù đã có một số cá nhân nổi bật, nhưng vẫn mới chỉ ở tầm chập chững bên cạnh những chàng khổng lồ trên thế giới và khu vực.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Chả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Sau đây chúng tôi xin lược lại các tin chính trong ngày. Bộ Quốc phòng Mỹ xác định Trung Quốc đã điều 16 chiến đấu cơ J-11 tới đảo Phú Lâm ở Hoàng Sa. Hoa Kỳ và Philippines sẽ thường xuyên tuần tra chung trên Biển Đông. Bắc Triều Tiên chuẩn bị bắn tên lửa tầm trung nhân sinh nhật Kim Il-sung. Nghị viện châu Âu cho phép thu thập dữ liệu hành khách hàng không. Mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc gây lo ngại cho tăng trưởng toàn cầu. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, sẽ có một điểm báo cho Tú Anh phụ trách, sau đó là tạp chí văn hóa do Minh Anh giới thiệu. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng vào giờ thường lệ.